tạp chí Kinh tế.
Mỹ huy động hàng ngàn tỷ đô la tại hơn 80 mặt trận trên thế giới trong suốt 20 năm qua với một mục tiêu tiêu diệt khủng bố. Hai thập niên sau loạt tấn công ngày 11 tháng 9, Al-Qaeda vẫn tồn tại, đe dọa khủng bố vẫn nguyên vẹn. Ai đài thọ những số tiền hàng ngàn tỷ đó? Chúng được sử dụng như thế nào? Những phí tổn thực sự của cuộc chiến chống khủng bố là bao nhiêu? Một tháng sau khi bị tấn công ngay trên lãnh thổ quốc gia, Hoa Kỳ đã dẫn đầu liên quân quốc tế tấn công Afghanistan, xảo huyệt của mạng lưới khủng bố Al-Qaeda, tác giả loạt khủng bố tự sát ngày 11 tháng 9, 2001. Iraq là mặt trận thứ nhì trong cuộc chiến toàn diện chống khủng bố đó. Trung Đông, Châu Phi, dưới những hình thức khác nhau, tổng cộng Mỹ hiện diện tại 85 điểm nóng trên địa cầu. Vào lúc mà nước Mỹ chuẩn bị tưởng niệm đúng 20 năm đợt tấn công, tòa tháp đôi World Trade Center ở New York vào trụ sở của Bộ Quốc phòng Mỹ tại thủ đô Washington và một chiếc máy bay thứ tư đã rơi ở bang Pennsylvania, thì Đại học Brown ở bang Rhode Island công bố nghiên cứu những phí tổn chiến tranh, tổng kết 8.000 tỷ đô la chi phí chiến tranh, hơn 900.000 người trên thế giới thiệt mạng. Đó là cái giá đè nặng lên Hoa Kỳ trong 20 năm chiến tranh kể từ biến cố 11 tháng 9. Chống khủng bố, một cuộc chiến kéo dài, phức tạp, khủng khiếp và không đem lại thành công. Vậy thì số tiền đó ai đài thọ và được dùng vào những việc gì?
Đó là số tiền bao gồm những phí tổn trực tiếp và gián tiếp liên quan đến các cuộc can thiệp quân sự của Mỹ từ tháng 9 năm 2001. Theo các chuyên gia của Đại học Brown, thì 8.000 tỷ đô la do cả bên Bộ Quốc phòng và Ngoại giao Hoa Kỳ đảm nhiệm vừa để đài thọ trực tiếp những chi phí chiến tranh trên các mặt trận từ Trung Đông tới Nam Á và Châu Phi trong mục tiêu chống khủng bố, vừa để bảo đảm chăm sóc các cựu quân nhân từ chiến trường trở về, vừa các khoản phí tổn nhằm tăng cường an ninh nội địa và vừa trang trải các chi phí ngân hàng do chính quyền liên bang phải đi vay. Nghiên cứu nói trên ghi nhận phí tổn thuần túy về quân sự của Mỹ tại Iraq và Syria đã lên tới 2.100 tỷ đô la trong hai thập niên qua. Châu Phi cũng giành được 355 tỷ đô la trong ngân sách 8.000 tỷ chống khủng bố đó của Hoa Kỳ. Riêng trong trường hợp Afghanistan, Tổng thống Joe Biden phát biểu hôm 31 tháng 8 giải thích cho quyết định rút quân khỏi Afghanistan, trích dẫn nghiên cứu của Đại học Brown. Theo đó thì 2.300 tỷ đô la trên tổng số 8.000 tỷ đã đổ vào Afghanistan và Pakistan. Từ năm 2001 đã chi hơn 2.000 tỷ đô la trong cuộc chiến Afghanistan và liên tục từ 20 năm qua, mỗi ngày 300 triệu đô la bốc hơi.
Tháng 2 2020, khi chính quyền Trump đạt được với Taliban một thỏa thuận lịch sử cho Afghanistan, thì Lầu Năm Góc cho biết là vẫn còn khoảng 14.000 quân nhân Mỹ tại hiện trường. Hôm 31 tháng 8 vừa qua, vào lúc phong trào Hồi giáo cực đoan này tiếp quản sân bay quốc tế Kabul, thì truyền thông của thế giới đồng loạt tổng kết một cuộc chiến dài nhất trong lịch sử của Hoa Kỳ, cướp đi sinh mạng của 2.400 lính Mỹ, làm hơn 20.000 quân nhân bị thương, giải mã những hồ sơ địa chính trị. Trên kênh YouTube cá nhân, Pascal Boniface, Giám đốc Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp đã lưu ý rằng Hoa Kỳ tốn kém rất nhiều trong cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan, nhưng hiệu quả mong đợi lại không bao nhiêu. Ngoại trừ thành tích tiêu diệt được chùm khủng bố Osama Bin Laden năm 2011, sau một cuộc săn lùng kéo dài đến gần một chục năm.
Ce qui est vraiment frappant, c'est que lorsque les Américains ont lancé cette guerre en 2001, il y avait un soutien unanime.
Điều đáng chú ý ở đây là hồi 2001, cộng đồng quốc tế đã mạnh mẽ ủng hộ Hoa Kỳ trong cuộc chiến Afghanistan. Toàn thế giới đã đứng về nước Mỹ khi đó bởi vì Afghanistan là nơi mà Al-Qaeda ẩn náu và như vậy đủ tính chính đáng để can thiệp. Hơn nữa, Hoa Kỳ đã can thiệp một cách hợp pháp trong khuôn khổ của Liên Hợp Quốc. Nhưng rồi cuộc chiến từng được cộng đồng quốc tế hậu thuẫn đó đã kết thúc một cách thê thảm. Đây là một thất bại nhục nhã, cho dù là sức mạnh quân sự bất tương xứng, nước Mỹ đã chi ra hơn 2.200 tỷ đô la trong vòng 20 năm tham chiến ở Afghanistan, đã cung cấp 83 tỷ đô la trang thiết bị quân sự cho quốc gia Nam Á này, để rồi giờ đây phần lớn những trang thiết bị đó lại rơi vào tay Taliban, siêu cường số 1 thế giới bị các toán dân quân đánh bại. Chúng ta cần đặt câu hỏi là vì sao?
Vẫn nghiên cứu của Đại học Brown, 2.260 tỷ đô la chi phí quân sự trong chiến tranh Afghanistan đủ là một khoản tiền làm mọi người chóng mặt. Chính quyền liên bang trong hai thập niên qua đã phải bơm thêm 1.435 tỷ đô la cho ngân sách của Bộ Quốc phòng và Ngoại giao, gần 300 tỷ tập trung vào các chi phí, y tế, chăm sóc cho các cựu chiến binh Mỹ từ Afghanistan trở về. Thêm vào đó là 530 tỷ đô la tiền lãi mà Bộ Tài chính phải trực tiếp rót cho các chủ nợ, để Washington có thể tài trợ cho những phí tổn chiến tranh Afghanistan. Câu hỏi kế tiếp là tiền của Mỹ rơi vào túi ai? Hoa Kỳ đã sang trang 20 năm chiến tranh Afghanistan, thế nhưng quốc gia Nam Á này tiếp tục là cái hòm không đáy, đeo đuổi nước Mỹ trong hàng chục năm nữa. Theo giới nghiên cứu tại Đại học Brown, thì bên cạnh số tiền 2.260 tỷ đã trích xuất và vĩnh viễn bay vào hư không, thì trong những thập niên sắp tới đây, các phí tổn dành cho giới quân nhân từng phục vụ ở Afghanistan và Iraq sẽ tăng thêm từ 600 đến 1.000 tỷ đô la nữa. Nhưng con số khiến độc giả giật mình hơn cả chắc chắn phải là thẩm định của các chuyên gia về số tiền 6.500 tỷ đô la tiền lãi mà chính phủ Hoa Kỳ tới đây sẽ tiếp tục phải thanh toán cho các chủ nợ từ nay đến năm 2050. Và trong số các chủ nợ của Hoa Kỳ thì có khá nhiều quốc gia mà đấy không hẳn là những đồng minh của nước Mỹ, như ghi nhận của bà Heidi Penche, kinh tế gia Đại học Boston, qua công trình nghiên cứu được công bố tháng 10 năm ngoái. Trung Quốc nắm giữ 16% nợ của Mỹ để đài thọ cho chiến tranh chống khủng bố, trong lúc mà Bắc Kinh lại là một đối thủ quân sự trực tiếp của Washington. Theo tài liệu này, gần như toàn bộ hai cuộc chiến chống khủng bố ở Afghanistan và Iraq đều được tài trợ bằng các khoản tín dụng. Đương nhiên, có vay thì phải có trả. Heidi Penche, Đại học Boston lưu ý rằng cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ là xung đột đầu tiên mà chung cuộc số tiền lãi phải trả cho các chủ nợ sẽ cao hơn cả so với các phí tổn thuần túy về mặt quân sự. Ngoài các chủ nợ thì thành phần hưởng lợi thứ nhì là các tập đoàn sản xuất vũ khí của Mỹ. Bộ Quốc phòng ghi nhận trong 20 năm qua đã phải cấp gần 90 tỷ đô la trang thiết bị quân sự cho quân đội Afghanistan để đào tạo một đội quân hơn 300.000 lính. Nhưng khi Taliban tràn vào Kabul hôm 15 tháng 8 vừa rồi, thì đội quân hùng hậu ấy đã chẳng kháng cự bao nhiêu. Báo Le Monde của Pháp trích dẫn nhiều nguồn tin từ Lầu Năm Góc cho hay các chính quyền Kabul liên tiếp đã thổi phồng quân số để nhận viện trợ của Mỹ và có ít nhất 46 binh đoàn ma với tổng số là 36.800 quân nhân chỉ có tên trên giấy tờ. Đó là chưa kể những người lính, họ nhận tiền của chính phủ nhưng lại vẫn chỉ trung thành với Taliban.
Báo Washington Post trong tháng 12 năm 2019 nhắc lại, ba đời tổng thống Mỹ liên tiếp là George Bush, Barack Obama và Donald Trump cùng cam kết sẽ không sa lầy trong hồ sơ tái thiết Afghanistan. Nhưng theo điều tra của tờ báo này, từ năm 2001 đến năm 2019, Washington đã giải ngân 133 tỷ giúp các chính quyền liên tiếp tại Kabul xây dựng lại hệ thống hành chính, tái thiết kinh tế, tăng cường an ninh. Số tiền đó tính ra còn cao hơn cả kế hoạch Marshall của Mỹ giúp châu Âu tái thiết sau Thế chiến thứ hai. Ngay cả trên mặt trận này, Mỹ cũng đã thất bại. Hoa Kỳ, theo Washington Post, đã dựng lên một chính quyền tham nhũng, bất tài, hoàn toàn lệ thuộc vào sự hiện diện quân sự của Mỹ. Chính thất bại đó khiến công luận Afghanistan căm thù các lực lượng nước ngoài, cùng với việc sa lầy tại Iraq, Mỹ đã tạo cơ hội cho tổ chức tự nhận là nhà nước Hồi giáo phát triển. Về phía Hoa Kỳ, một lần nữa Washington lại chứng minh rằng sức mạnh quân sự và tài chính không đủ để bảo đảm xây dựng những định chế vững vàng cho Afghanistan.
Nhà địa chính trị người Pháp Didier Billon, Viện Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS trong bài nghiên cứu hôm 21 tháng 8 vừa qua đưa ra hai con số cụ thể. Một là tỷ lệ nghèo khó ở Afghanistan đang từ 34% năm 2007-2008 đã nhảy vọt lên thành 54% một chục năm sau đó. Và con số thứ nhì là có đến 1/3 trẻ em tại Afghanistan không được cấp sách đến trường. Đấy là mầm mống đưa Taliban trở lại cầm quyền ở Afghanistan. Đối đầu với sức mạnh của những phương tiện khổng lồ của Mỹ, Taliban đã có những lá chủ bài không thể chối cãi. Đấy là kỷ cương, là quyết tâm đánh đuổi ngoại xâm và cả một chiến lược rõ ràng về mặt chính trị. Chuyên gia người Pháp này kết luận, đó là một thực tế mà Liên quân quốc tế dưới sự dẫn dắt của Hoa Kỳ đã mất đến 20 năm, mất đến hơn 2.200 tỷ đô la mà vẫn không hiểu Afghanistan. Stephanie Savelle, đồng giám đốc chương trình nghiên cứu của Đại học Brown ở Hoa Kỳ, nhìn một cách tổng quát hơn, bà cho rằng cuộc chiến chống khủng bố trong 20 năm nữa, tức là một thời gian dài khi không còn những người lính Hoa Kỳ, chúng ta vẫn sẽ phải tính sổ những phí tổn nghiêm trọng về mặt xã hội từ những cuộc chiến ở Afghanistan và Iraq. Thank you.